SBS Việt ngữ.
Giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Nói đến những câu chuyện về Giáng sinh, chắc trong quý vị ai cũng biết đến chuyện cô bé bán diêm của Andersen hay câu chuyện nổi tiếng món quà Giáng sinh của nhà văn Mỹ O. Henry nói về hai vợ chồng nghèo, người bán tóc để mua dây đồng hồ cho chồng và người bán đồng hồ để mua kẹp tóc cho vợ. Để rồi họ phát hiện ra món quà lớn nhất là tình yêu của họ dành cho nhau. Mùa Giáng sinh gần kề, trong không khí rộn rã đã âm ỉ hội hè tiệc tùng và những kỳ nghỉ dài, cùng Mai Hoa nghe lại những câu chuyện Giáng sinh ít người biết tới hơn so với hai chuyện vừa rồi, nhưng tràn đầy tính nhân văn và giàu cảm xúc, vốn là những yếu tố nuôi dưỡng tâm hồn con người để chúng ta yêu thương nhau hơn. Câu chuyện thứ nhất, đêm Giáng sinh cảm động. Như thường lệ, mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy, tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh trai tôi tặng, một chiếc xe hơi, mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy. Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết. Tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh. Có một cậu bé ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần.
Đây là xe của cô ạ.
Tôi khẽ gật đầu.
Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho.
Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời.
Ý cô là anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì. Ôi cháu ước gì.
Cậu bé vẫn ngập ngừng. Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên đất bối rối. Cậu bé tiếp tục.
Cháu ước, cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy.
Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị với cậu.
Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?
Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhẩu trả lời.
Cháu thích lắm ạ.
Sau một vòng dạo xe, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng.
Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?
Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Tôi nghĩ cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về trên chiếc xe to như thế nào. Khi tôi chở cậu tới nhà, cậu bé nói.
Cô chỉ cần dừng lại ở đây và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ.
Rồi cô bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống ở trong ấy. Ít phút sau, tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu ấy là một cô bé nhỏ nhắn mà tôi nghĩ đó là em cậu. cô bé có đôi chân bị tật. Cô bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kỹ, xuống những bậc tam cấp một cách cẩn thận và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi.
Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy, anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nữa.
Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện. Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa, và tôi sẽ không bao giờ quên khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi. Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa của câu nói của Chúa Giê-xu:
không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc.
Vừa rồi là câu chuyện đêm Giáng sinh cảm động. Trong câu chuyện này, cả hai người, cậu bé và cô gái, đều nhận được món quà ý nghĩa từ việc làm của mình. Nếu câu chuyện đêm Giáng sinh cảm động là một câu chuyện có kha khá số chữ, thì những mẫu chuyện rất ngắn dưới đây, mỗi chuyện chưa quá 100 chữ, được đăng từ những chuyện thật, việc thật do chính các nhân vật chia sẻ lại trên trang BuzzFeed vào những ngày cận kề Giáng sinh. Những câu chuyện và những việc làm rất nhỏ nhưng để lại dư âm và dấu ấn không phai cho các tác giả của chúng về tình yêu thương, tính tha nhân, đủ để chúng ta tin rằng chuyện cổ tích trong đời thật là có thật và đủ để khiến trái tim bạn mềm ra. Câu chuyện tiếp theo, món quà Giáng sinh của mẹ.
Vài năm về trước, tôi có cơ hội được tham dự vào một dự án kể chuyện vào tháng 12. Chủ đề của sự kiện tháng đó là những món quà, và tôi đã kể lại câu chuyện về việc mình được nhận đồng phục hướng đạo sinh cùng một cuốn cẩm nang hướng dẫn từ ông bà vào sinh nhật 7 tuổi. Sau đó, tôi có cơ hội được tham gia vào một hội hướng đạo sinh thực thụ và nhanh chóng phát hiện ra rằng mình tệ khủng khiếp trong mấy việc này. Trong suốt một năm tham gia hội hướng đạo sinh, tôi chỉ nhận được một huy hiệu phần thưởng duy nhất, đồng thời các bạn gái cùng cấp hướng đạo với tôi đều được thăng hạng trừ tôi. Vào hôm có sự kiện kể chuyện, mẹ của tôi cũng đến tham dự. Bà chẳng nói chẳng rằng, và hai tuần sau đó thì tặng tôi một chiếc hộp mạ vàng nho nhỏ. Bên trong là một dải băng chéo của hội hướng đạo sinh năm nào. Trên đó đính kèm chiếc huy hiệu duy nhất mà tôi từng kiếm được, cùng lá thư ba trang và viết tỉ mỉ, kể lại chuyện tôi đã giành được chúng như thế nào, và bà đã tự hào về con mình như thế nào. Đó chính là món quà Giáng sinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong suốt cuộc đời mình.
Bố mẹ nào cũng yêu con, mong muốn con học giỏi, nỗ lực phấn đấu và được công nhận. Thế nhưng con sinh ra đứa này đứa khác. Nếu không tài giỏi hay không xinh đẹp mà bị kém yêu chiều hơn thì rõ ràng là sự thiệt thòi ở con trẻ còn gấp bội phần. Quà tặng lớn nhất mà con nhận được và theo con suốt cuộc đời là ba mẹ có thể yêu con như chính là con, chứ không phải là người như ba mẹ muốn. Và chỉ như vậy thôi, con cái chúng ta đã giảm đi bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mặc cảm, bao nhiêu thiệt thòi không đáng có ở tuổi thơ của mình từ những sự thiếu cảm thông của người lớn. Đó là câu chuyện món quà Giáng sinh của mẹ. Câu chuyện tiếp theo thì món quà có khi chỉ là sự có mặt bên người thân lúc khó khăn và đồng cảm với sự sẻ chia của người thân dành cho mình chỉ qua một câu nói mà có thể làm ấm lòng người nghe nhiều năm sau đó. Câu chuyện về Giáng sinh năm bà tôi qua đời.
Bà tôi qua đời trước kỳ Giáng sinh năm ấy đúng một tuần rưỡi, và chúng tôi đều nghĩ rằng Giáng sinh này chắc sẽ là lần Giáng sinh tệ nhất mà gia đình tôi từng có với nhau. Đêm ngày 24 tháng 12 năm ấy, chúng tôi dùng bữa bên nhau trong im lặng, một sự im lặng tràn đầy ái ngại và lúng túng. Thế rồi, ông của chúng tôi nói một câu duy nhất, một câu đơn giản rằng ông rất biết ơn vì mọi người đã ở bên ông vào Giáng sinh này. Đó đã là một trong những tuần khó khăn nhất cuộc đời mà ông từng phải trải qua khi người mà ông yêu thương nhất đã ra đi. Nhưng tôi cũng không bao giờ quên rằng Giáng sinh năm đó chính là dịp mà ông nội đã dạy cho tôi biết rằng dù có ra sao đi nữa, chúng ta đều sẽ vượt qua được tất cả bên những người mình yêu thương.
Còn chuyện tiếp theo sau đây là hành động mà người mẹ đã làm với một người vô gia cư trong khu phố và những gì mẹ làm đã để lại dấu ấn suốt đời trong lòng cô bé nhỏ và gieo vào lòng cô hạt giống thiện lành và lòng yêu tha nhân. Câu chuyện mẹ tôi và người đàn ông nghèo bên góc phố.
Trong suốt thời thơ ấu, tôi không bao giờ quên được một người vô gia cư thường nằm ở một góc phố gần nhà. Mỗi ngày lễ tạ ơn và Giáng sinh, mẹ tôi không bao giờ quên nấu thừa đồ ăn để đem đến cho ông ấy. Đồng thời không bao giờ quên gửi đến ông một cái ôm ấm áp như để nhắn nhủ tới ông rằng ông cũng xứng đáng có được một ngày lễ an lành như bao người khác.
Cuối câu chuyện này tác giả viết, hành động nhân hậu của mẹ là một trong những thứ truyền cảm hứng nhiều nhất đến tôi trong suốt thời thơ ấu và cả những năm sau này nữa. Và đó là lý do mà tôi tham gia vào các công tác xã hội một cách nhiệt tình sau khi ra trường. Và chuyện tiếp theo là lá thư từ ông già Noel. Mời Hoa kính mời quý vị lắng nghe.
Ký ức Giáng sinh đẹp nhất mà tôi từng có là vào năm lớp 3, khi giáo viên chủ nhiệm trao cho mỗi đứa chúng tôi một lá thư từ ông già Noel. Tôi vẫn nhớ rằng cả lũ chúng tôi, đứa nào đứa nấy đã vui sướng phát rồ khi nhận được những lá thư ấy. Chúng tôi đều tin rằng vào năm ấy, ông già Noel đã thực sự bỏ công sức viết thư cho cả lũ, gửi thẳng từ cực Bắc tới nước Mỹ xa xôi. Nhiều năm qua đi, tôi dĩ nhiên cũng nhận ra ông già Noel năm nào thực ra chỉ là cô giáo chủ nhiệm của cả lũ. Thế nhưng ký ức ấy luôn kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ động lại trên gương mặt tôi mỗi đợt Giáng sinh gần kề.
Và Mai Hoa tin rằng từ những ký ức đẹp đẽ này, như những hạt mầm thiện nguyện mà cô giáo đã gieo vào lòng các cô cậu học trò nhỏ của mình sẽ lan tỏa và đến lượt các em khi trở thành người lớn cũng muốn đem lại những niềm vui, những điều hạnh phúc tới những người xung quanh mình. Và câu chuyện sau đây thì là hai sinh viên nghèo ở Việt Nam đang học ở phía Bắc đi làm thuê vào mùa Giáng sinh đóng vai ông già Noel như một cách kiếm tiền thêm cho những tổ chức từ thiện phát quà cho trẻ em nghèo. Thế nhưng, như tác giả nói, sự chia sẻ tình người không chỉ bằng hộp quà phát vội mà còn là những tình cảm, những nụ hôn hồn nhiên và giàu ý nghĩa. Tháng 12, trời ở miền Bắc mưa rã rít, kèm theo cái lạnh như cứa vào da thịt. Trong khoảng không gian chật hẹp của căn gác nhỏ, không làm dịu được nỗi buồn và cảm giác nhớ nhà. Noel này, cả lớp tôi lại lên kế hoạch đi chơi, nhưng giờ mẹ vẫn chưa gửi tiền. Chắc mùa này quê mình lại bão lụt nhiều nên gia đình không thu hoạch được gì. Sáng nay, mấy đứa cùng xóm trọ mách nhau chuyện làm thêm cho các tổ chức từ thiện. Mấy đứa rủ nhau đi kiếm việc, công việc không nặng lắm nhưng khá mất thời gian bởi tôi và Hải vào vai hai ông già Noel. Chúng tôi xuất phát từ nhà vào lúc 6 giờ tối và về cũng vào sau nửa khuya. Có hôm làm ở trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, có hôm làm ở hội người tàn tật, cũng có khi là các trại mồ côi. Những ngày cận kề Giáng sinh, chúng tôi lại càng phải đi nhiều. Hôm đứng ở cổng trường tiểu học vùng ven ngoại thành, trời đã khuya lắm rồi, nhưng có một cô bé vẫn chưa về. Bé nhìn tôi chầm chầm nhưng không dám tiến lại gần. Tôi đến cạnh bé hỏi thăm cháu có cần gì không. Bé cười, đôi mắt vẫn còn nhiều niềm vui.
Ông già Noel ơi, có phải đứa trẻ nào học giỏi mới được nhận quà? Sáng nay cháu bị điểm kém môn toán, cháu sợ không có quà.
Tôi cười nhẹ.
Không đâu, ông cho tất cả. Nhưng nếu cháu nào ngoan thì ông sẽ vui hơn.
Bé ngạc nhiên nhìn sang tôi rồi nhìn sang cả Hải.
Vậy là cháu đã làm hai ông buồn rồi à?
Bé khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rớt đầy tay tôi. Hình như trong suốt buổi tối qua, vì quá mệt nhọc mà chúng tôi quên mất nở nụ cười với nhiều đứa trẻ, trong đó có cô bé.
Thôi, cháu nín đi. Hai ông già này không buồn đâu. Nhưng cháu phải cố gắng hơn nhé.
Bé cười, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
Vậy đi phát quà cho trẻ em, hai ông có được nhận quà của ai không?
Không, hai ông chỉ đem quà và giúp các cháu thực hiện ước mơ thôi. Là ông già Noel rồi, thì cần gì nữa?
Bé lại gần tôi và Hải, rồi hôn nhẹ nhàng lên má của chúng tôi. Hai đứa ngớ người ra, nhưng vẫn không quên nở nụ cười với bé trước khi bé đi mất. Cảm giác ấm áp lan tỏa trên má tôi. Rồi cả người, một chút hơi vị ngọt ngào xen lẫn niềm thích thú. Tôi chợt nghĩ, chưa bao giờ mình ước cho bản thân mình một món quà gì đó. Hình như tuổi thơ của tôi đã qua và chuyện ông già Noel đã chìm vào quá khứ lâu lắm rồi. Thì ra không phải cứ mặc bộ trang phục đỏ trắng phát quà cho trẻ em là mình đã tròn vai ông già Noel. Ông già Noel chỉ hiện hữu thực sự khi chúng ta được giao cảm với nhau. Sự chia sẻ tình người không chỉ là những hộp quà phát vội mà còn là những nụ hôn hồn nhiên và giàu ý nghĩa. Cảm ơn cô bé dễ thương đã cho những ông già Noel làm thuê như chúng tôi một kỷ niệm thú vị trong mùa Giáng sinh. Vừa rồi là những chia sẻ về câu chuyện Giáng sinh đầy xúc động, đầy tính nhân văn, cũng là một cách lan tỏa tính thiện lành và giúp chúng ta sống tốt với nhau hơn. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Moha xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời sẽ chưa đồng. Đêm
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.